tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ xin tội tôi trăm hối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giông tố. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Dù nhiều khi trong bóng đêm nhìn trời trăng sao ôi đẹp quá, nhưng đã biết mây mùa nhìn lá, đã mây chiều nhìn mưa, tôi thầm khen Thiên Chúa. Nhiều khi tôi dừng bước bên bờ ruộng nương kia đầy hồ, than khóc đứng hóa công vô tình, sao để bom kia chôn vùi bao mái đâu còn xanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, người vào Capernaum. Bấy giờ, một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do Thái đi xin người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin người rằng, ông ta đáng được thầy ban ơn đã cho. Vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. Chúa Giêsu đi với họ, và khi người quẩn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa người rằng, lạy thầy, không dám phiền thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời thầy. Nhưng xin thầy phán một lời thì đầy tớ tôi được lành mạnh, vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới. Tuy nhiên, tôi có những người lính dưới quyền tôi. Tôi bảo người này đi thì nó đi, tôi bảo người khác lại thì nó lại, và bảo đầy tớ tôi làm cái này thì nó làm. Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo người rằng, ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy. Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngài ơi em Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phụ âm cho ngày thứ 2 tuần thứ 24 thường niên chúng ta vừa nghe. Cũng là những bài phụ âm chúng ta nghe đi nghe lại. Bài phụ âm này cũng được Thánh Matthew thuật lại. Và trong cái phụ âm của Thánh Matthew á, thì chính cái người sĩ quan đã đi xin Chúa Giêsu. Còn ở trong bài phụ âm này đó thì lại là những cái người mà ông sai đi để xin Chúa Giêsu mà chữa cho đúng một cái người đầy tớ của ông ấy. Mà người đầy tớ đây là nam nhân, và người đầy tớ đây chính là người Do Thái chứ không phải là người Roma. Ông ấy là một sĩ quan của đế quốc Roma. Mà chúng ta biết được á, khuynh hướng của đế quốc á, có nghĩa là tỏ ra mình oai, mình có quyền là một. Thứ hai nữa là hống hách. Đó. Nhưng mà cái ông này thì lại khác các anh các chị. Bởi thế nên bây giờ em chỉ cần phân tách một cái chi tiết này thôi, rồi nó lan ra mấy chi tiết khác, hay lắm. Bởi vì những chi tiết khác á, thì bài phúc âm năm ngoái, cái bài này phúc âm năm ngoái em đã chia sẻ rồi, phân tách rồi. Năm nay em không muốn lặp lại những cái đó, mà em muốn đi vào những cái mà chưa có chia sẻ. Đấy, chẳng hạn cái gì? Cái này, cái chi tiết này hay lắm. Chi tiết là nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do Thái đi xin người đến cứu chữa đầy tớ ông. Đấy, chúng ta thấy không? Nghe nói về Chúa Giêsu thôi nhá, thì cái chi tiết này nó chứng tỏ cái gì ạ? Chứng tỏ là ông ta chưa hề thấy Chúa Giêsu, chưa hề gặp Chúa Giêsu, chưa hề xem thấy Chúa Giêsu làm phép lạ, mà chỉ có nghe về Chúa mà thôi, chỉ có nghe thôi. mà đã tin rồi. Chỉ có nghe thôi mà đã tin rồi. Đấy, chúng ta thấy không? Nó hay vậy. Còn có những người đó, nghe rồi, nhìn thấy rồi, vẫn không chịu tin. Chẳng hạn ai? Điển hình nhất là thành phần luật sĩ và biệt phái. Chẳng những họ nghe mà còn họ theo dõi, họ cố ý, họ nhìn, họ theo dõi, họ mà họ nhất định không tin. Trái lại họ còn chống lại Chúa nữa. Họ còn bắt bẻ Chúa nữa, họ còn muốn hạ bệ Chúa nữa. Trong khi đó, cái ông này là dân ngoại mà là một cái tay đế quốc, cái tay gọi là thuộc về đế quốc hống hách. Vậy mà khi nghe nói về Chúa Giêsu, chắc em tưởng tượng vậy thôi, chắc khi người đầy tớ của ông ấy đó bị bệnh gần chết đó, thì lúc bây giờ ông mới tìm thầy, tìm thuốc, chạy thầy chạy thuốc cho cái người đầy tớ đó, rồi chắc là không khỏi. Do đó nên ông ấy hỏi, và bây giờ không biết tìm ai được ta. Đó, em cứ tưởng tượng thôi nhá, tìm ai được ta để mà chữa cho cái người đầy tớ này. Thì chắc có người nói, và chính chắc là những cái người mà ông ấy sai đi đây này, cái kỳ lão Do Thái đó, thì đến bây giờ mới nói ông là: ô, Giê-xu Nazareth, chúng tôi đã thấy ông làm phép lạ, và chúng tôi thấy ông uy quyền lắm, ông trừ cả quỷ nữa cơ mà. Do đó thì chắc chắn ông sẽ cứu chữa nó, mà hơn nữa ông có cái lòng nhân ái lắm. Thôi, chắc là đi mời ông đi. Thành thử ra, khi mà cái vị cái là sĩ quan này đó, Roma này đó, nghe nói như thế về Chúa Giêsu, thì nói: ừ, đúng rồi, vậy thì xin quý vị làm ơn giúp tôi đi đi mời ông được không? Tại sao ông sai đi mà ông không đi? Chính ông ấy nói đây này. Ông ấy nói là cái gì? Là: tôi không xứng đáng được thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời thầy. Ông ấy cảm thấy ông bất xứng, nhà ông cũng không xứng đáng để Chúa tới, mà ông chính bản thân ông cũng không xứng đáng để gặp Chúa nữa, mà ông phải mời những người mà xứng đáng hơn ông ấy. Đó là kỳ lão Do Thái, bởi vì kỳ lão hồi xưa được trân trọng lắm, được kính trọng lắm, của trong dân đó mà. Do đó những thành phần thế giá đó để đi mời Chúa Giêsu, thay ông đi mời Chúa Giêsu. Chúng ta thấy ở cái ông này không? Nhưng mà vấn đề ở đây đó, vấn đề ở đây là cái gì? Tại sao ông ấy vừa nghe nói về Chúa Giêsu, ông ấy tin ngay? Trong khi đó biệt phái luật sĩ nghe về Chúa, nhìn thấy Chúa nữa mà nhất định không tin, mà còn làm ngược lại nữa. Hay là tại sao vậy? Đấy, đấy là vấn đề, đấy là một cái chi tiết thôi, chi tiết trong bài vũ ông này. Chỉ cần phân tách cái chi tiết đó thôi, chúng ta sẽ thấy rất là hay ở trong đó. Tại sao cái ông này chỉ có nghe mà đã tin rồi? Hay vậy? Tại vì, theo em, tại vì cái tinh thần của cái con người này, cái lòng của cái con người này, vì thế Chúa Giêsu nói rất là hay: và lòng tốt đó thì hướng về sự tốt, lòng ác đó thì nó hướng về sự ác. Và bây giờ lòng của cái ông này đó, nó thiên về sự thiện. Do đó nên ông ấy dễ tin về những cái điều chân thật. Tại sao em nói lòng ông ấy tốt? Tại vì thế này, chúng ta thấy không? Ông ấy có cần gì cái tên đầy tớ này không? Có cần gì không? Ông có thể: ồ, mày gần chết rồi, thôi đi về nhà đi, để tao thuê đứa khác. Cũng được vậy, phải không? Ông giàu có mà, ông ấy có quyền mà. Nhưng mà tại sao ông lại thương cái tên đầy tớ này như vậy? Mà đầy tớ trong nhà thiếu gì người đầy tớ khác, mà việc gì phải chăm sóc người đầy tớ này quá vậy? Thương cái người đầy tớ này, người đầy tớ này, người đầy tớ Do Thái nữa. Ông thương, và bị bệnh, ông ấy tìm cách, ông cứu cho bằng được. Cuối cùng ông phải chạy đến Chúa Giêsu. Đấy, chúng ta thấy không? Nhớ, đầu tiên á là ông có lòng bác ái, yêu thương người. Và ngoài ra có cái gì nữa? Không phải ông yêu thương cá nhân của người này người kia đâu, ông còn yêu thương cả cộng đồng Do Thái nữa. Bởi thế nên khi mà cái người kỳ lão Do Thái tới gặp Chúa Giêsu thì xin Chúa Giêsu cái gì? Tất nhiên là xin thầy đến để mà chữa cho cái người đầy tớ của viên sĩ quan đó đó, nghĩa là cứu cho khỏi chết đó. Thì những người kỳ lão Do Thái đó đến nói Chúa Giêsu gì vậy? Ông ta đáng được thầy ban cho ơn đó. Có vậy thôi. Ơn đó là ơn gì? Chúa Giêsu có biết ơn gì không? Họ thì vẫn ơn đó. là cái ơn mà chữa cái người đầy tớ thân tín của cái viên sĩ quan nó khỏi chết thôi. Nhưng mà họ nhấn mạnh đến cái lý do tại sao thầy thầy cần ban cái ơn đó cho cái ông đó. Vì thật ông yêu mến dân ta và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. Hội đường cho chúng ta có nghĩa là cả Chúa nữa. Họ lôi cả Chúa vô. Chúng ta cũng nghe là dân Do Thái, bởi vì họ cho Chúa là dân Do Thái, và cái ông viên sĩ quan đó là dân ngoại và dân Roma. Do đó nên đã xây hội đường á, là hội đường cho dân Do Thái, thì tất nhiên có cả Chúa Giêsu trong đó nữa. Bởi thế nên chúng ta thấy tại sao ông nghe nói về Chúa Giêsu mà ông tin ngay. Theo em đó là vì ông có lòng ngay. Ông ấy có cái lòng ngay, cái lòng hướng về sự thiện. Ở chỗ là ông yêu thương từng người một, trong đó có viên có tên đầy tớ thân tín của ông bị bệnh gần chết. Và ông yêu thương cả cộng đồng Do Thái nữa, ở chỗ là ông xây cất hội đường cho những người Do Thái. Bởi vì ông lòng ông hướng về sự thiện sẵn rồi, mà Chúa Giêsu tới để ban ơn, để ban cái sự lành, sự thiện cho con người. Do đó nên ông mới có một tần số như Chúa Giêsu. Một đàng Chúa muốn ban ơn, một đàng thì ông cũng có cái chiều hướng là chia sẻ cái sự thiện mà ông ấy có. Những gì ông ấy có được từ trong lòng, ông cũng muốn chia sẻ. Đó cái tần số, cái làn sóng giữa Chúa Giêsu và cái ông viên sĩ quan người Roma ngoại giáo này đã gặp nhau. Đấy, bởi thế nên Chúa Giêsu đi với họ. Chúa Giêsu đi với họ có nghĩa là Chúa đồng ý tới để mà chữa lành cho cái người đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết của cái viên sĩ quan đó. Và Chúa không cần tới tận nhà. Bởi vì sao? Người đầy tớ đó khi mà đến gần nhà đó đấy, thì khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa người rằng: lạy thầy, không dám phiền đến thầy hơn nữa. Cũng nghĩa là thầy tốt, thầy ở đây được rồi, thầy không cần tới tận nhà nữa, bởi vì tôi không xứng đáng được thầy vào nhà, và tôi cũng không xứng đáng được gặp thầy. Thầy chỉ cần phán một lời thôi. Đấy, ông mới tin đến nỗi vậy. Không phải chỉ tin là Chúa làm được, mà tin là không cần Chúa tới nữa, Chúa chỉ đứng một chỗ, Chúa phán một lời là xong. Đấy, ông mới tin đến độ đó luôn. Còn những người dân Do Thái thì trong khi đó phải kéo người bệnh tật tới với Chúa Giêsu để cho Chúa sờ đến cho bệnh được khỏi. Còn cái người này tin còn hơn dân Do Thái nữa, là Chúa không cần tới, Chúa chỉ cần đứng một chỗ, muốn cho đầy tớ này khỏi bệnh là nó được khỏi. Đấy, vì thế nên phúc âm nói gì? Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo người rằng: ta nói thật với các người nha, cả trong Israel ta cũng chẳng thấy lòng tin nào mạnh mẽ như vậy. Có nghĩa là như cái ông này. Và những người được sai đi khi về tới nhà thấy tên đầy tớ lành mạnh rồi. Thấy không? Chúa đâu cần tới nhà. Chúa chỉ cần nói mà không cần nói là tao chữa nó là lành mạnh rồi. Không. Chúa chỉ cần khen cái đức tin của cái viên sĩ quan đó là tên đầy tớ được lành mạnh. Chúng ta thấy đấy là một cái chi tiết thứ hai các anh chị. Chi tiết thứ hai cho bài phúc âm này. Chi tiết thứ nhất đó là người viên sĩ quan đó chỉ cần nghe nói về Chúa Giêsu thì đã tin. Tại sao vậy? Tại vì ông có lòng ngay, ông thiên về sự thiện, ông có cùng một tần số thiện hảo như Chúa Giêsu. Rồi, nhờ đức tin của ông ta nhá, nhờ đức tin của ông ta mà người đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết đó được lành. Mà người thân tớ thân tín này là người đầy tớ, người Do Thái. Mà người Do Thái là người vẫn tin vào Chúa. Vậy mà nhờ đức tin của dân ngoại mà được lành. Hay chưa? Chúng ta thấy hay không? Tuyệt vời. Đấy. Và vì thế nên áp dụng vào đời sống thiêng liêng của chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta không chữa được mình. Có nhiều linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn, nhưng mà không thể trở về với lòng thương xót Chúa được. Bởi vì nhiều ngăn trở, bởi vì tội lỗi, bởi vì yếu đuối, bởi vì cứ xa đi ngã lại vân vân. Đấy, thì bây giờ ai có thể cứu họ đây? Ai có thể cứu họ? Nếu không phải chúng ta. Nếu không phải nhờ đức tin của những người gần gũi Chúa, nhờ đức tin của người mẹ đứng dưới chân thập giá, nhờ đức tin của một Gioan là đại diện cho giáo hội lúc bây giờ, nhờ đức tin của một Mai Đệ Liên, nhờ đức tin của Bao nhiêu linh hồn sống âm thầm trong tu viện, đan viện, khổ tu, rồi nhà kín, vân vân, hy sinh. Đó, mà bao nhiêu linh hồn được cứu độ mỗi một ngày. Chúng ta thấy không? Nhờ đức tin hết. Nhờ đức tin của mắt ta tuyên xưng Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian, vân vân. Mà Lazaro từ trong mộ không thể tuyên xưng đức tin, bước ra khỏi mộ. Đấy, nhờ đức tin của người khác. Đấy, nhờ đức tin của người khác mà Chúa cứu những người không thể cứu được mình. Bài hú hôm nay dạy chúng ta hai điều. Điều thứ nhất là nếu chúng ta có lòng thiện hảo thì chúng ta dễ tin tưởng vào Chúa. Điều thứ hai, nhờ đức tin của chúng ta mà chúng ta cũng có thể cứu được những anh chị em của chúng ta không thể tự cứu được mình. Vậy thì chúng ta hãy xin với mẹ Maria cho chúng ta được chia sẻ với tình trạng đầy ơn phúc của mẹ, có đức tin đầy ơn phúc của mẹ, để nhờ đó chúng ta có thể trở thành xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô mà làm chứng cho Chúa, nhờ đó các linh hồn được cứu rỗi. Amen.
Tôi tin Chúa đã thương tôi nên người đã phải chết vì tôi, nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ sự tôi trăm mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong dạt dào lòng xót thương muôn đời chẳng hề vơi.